Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Ba cán bộ môi trường liên hệ đến vụ Formosa Hà Tĩnh bị bắt, Trung Quốc tuần tra bao vây đảo gần Đài Loan, Hàn Quốc tập trận chống khủng bố trước thềm Olympic mùa đông, và Tổng thống Donald Trump muốn đưa phi hành gia trở lại mặt trăng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Vào lúc Trung Quốc đang tích cực thực hiện chương trình thám hiểm nguyệt cầu đầy tham vọng, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai 11 tháng 12 tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu công cuộc thám hiểm không gian và ông phát động lại tiến trình đưa phi hành gia Mỹ lên mặt trăng. Chúng ta là nước đi đầu và chúng ta sẽ tiếp tục là nước dẫn đầu và chúng ta sẽ tiến xa hơn gấp nhiều lần. Tổng thống Trump phát biểu khi ký chỉ thị số 1 về chính sách không gian để lập nền tảng cho sứ mạng thám hiểm mặt trăng và nhắm đến thám hiểm sao hỏa. Tổng thống Trump nói, lần này chúng ta không chỉ cắm cờ và để lại dấu chân trên nguyệt cầu thôi, mà chúng ta sẽ còn xây dựng nền móng cho mục tiêu thám hiểm hỏa tinh, và một ngày nào đó có thể đi đến những thế giới xa hơn nữa. Hồi tháng 6, các giới chức không gian Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh đang thực hiện các bước chuẩn bị sơ khởi của chương trình đưa người lên mặt trăng, mục tiêu mới trong chương trình thám hiểm không gian của Trung Quốc. Dự lễ ký chỉ thị chương trình thám hiểm mặt trăng có các cựu phi hành gia của chương trình thám hiểm mặt trăng trước đây là ông Buzz Aldrin và Harrison Smith, và phi hành gia hiện vẫn còn làm nhiệm vụ là bà Peggy Whitson, người lập kỷ lục bay trong quỹ đạo 665 ngày, thời gian dài nhất ở trong không gian mà chưa một phi hành gia Mỹ nào và phi hành gia nữ nào trên thế giới đạt được.
Cuba nói với các quan chức cấp cao của Mỹ trong cuộc họp ở Havana về di trú hôm thứ Hai 11 tháng 12 rằng quyết định của Mỹ tạm ngừng cấp visa tại sứ quán của họ ở quốc đảo này đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều gia đình và việc đi lại của người dân giữa hai nước. Mối quan hệ giữa hai nước cựu thù thời chiến tranh lạnh căng thẳng trở lại kể từ khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ và đã đảo ngược một số mối quan hệ vừa được cải thiện dưới thời Tổng thống Barack Obama. Vào tháng 9 sau những cáo buộc về các tấn công gây hại sức khỏe của các nhà ngoại giao Mỹ ở Havana, chính quyền đương nhiệm Hoa Kỳ cắt giảm số lượng nhân viên sứ quán xuống còn rất ít và dẫn tới việc ngừng cấp hầu hết các loại visa. Bộ Ngoại giao Cuba nói trong một thông cáo rằng phái đoàn Ngoại giao Cuba vô cùng quan ngại về sự ảnh hưởng tiêu cực mà các quyết định đơn phương không có căn cứ và mang mục tiêu chính trị của chính phủ Mỹ gây ra đối với các mối quan hệ di dân giữa hai nước. Thông cáo này được đưa ra sau cuộc thảo luận giữa phái đoàn của hai nước do Bộ trưởng Ngoại giao Cuba phụ trách các vấn đề Hoa Kỳ, Josefina Vidal, và Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề của Tây Bán Cầu, John Kramer dẫn đầu. Nhiều người Cuba cho biết họ rất đau khổ khi không được phép đi thăm thân nhân của họ. Dân số của Cuba là 11,2 triệu người và có đến 2 triệu người gốc Cuba đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Chính phủ Tổng thống Trump cũng đã ban hành một lệnh cấm du hành tới Cuba vào tháng 10 và đã trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba ở Washington. Bộ Ngoại giao Cuba nói điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của phái đoàn ngoại giao, đặc biệt tới lãnh sự và các dịch vụ mà họ cung cấp cho người Cuba đang sinh sống ở Mỹ. Quyết định của Mỹ hoãn các chuyến thăm của các phái đoàn chính phủ tới Cuba cũng đã gây ra phản tác dụng đối với sự hợp tác trong các lĩnh vực như di dân, theo Bộ Ngoại giao Cuba. Tổng thống Obama, người tuyên bố nới lỏng quan hệ với Cuba cách đây gần 3 năm, đã bỏ chính sách cấp phép cư trú tự động cho hầu như mọi người Cuba đặt chân tới Mỹ vào tháng 1 năm nay, ngay trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ của mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042 Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là P-S-I-P-H-O-N 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Công an Việt Nam bắt 3 cán bộ môi trường ở Hà Nội vì gian dối trong xử lý rác tại nhà máy Phọc Môi Sa, cho rằng họ làm hồ sơ khống để thu lợi. Truyền thông Việt Nam hôm 12 tháng 12 loan tin, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt đối với 3 người, nguyên là cán bộ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Công nghiệp 10, còn gọi là Urenco 10, gồm ông Ngô Xuân Hiếu, nguyên giám đốc, ông Bùi Trí Bình, nguyên phó giám đốc, và ông Tống Ngọc Thanh, nguyên cán bộ phòng kinh doanh, về hành vi lập khống giấy tờ thủ tục xử lý rác thải tại Phọc Mô Sa, Hà Tĩnh. Báo Công an Nhân dân nói, một đại lý ở Hà Tĩnh đã ký hợp đồng với công ty Phọc Mô Sa để thu gom xử lý rác thải. Sau đó, đại lý này ký hợp đồng với số cán bộ trên của công ty Urenco 10 để thuê xử lý rác thải của Phọc Mô Sa. Tuy nhiên, khi vận chuyển rác ra Hà Nội, nhóm cán bộ trên không đưa rác về công ty để xử lý, mà lập chứng từ khống gây thiệt hại hàng tỷ đồng, rồi đưa ra ngoài xử lý nhằm thu lợi, báo Công an Nhân dân cho biết thêm. Báo Dân Trí nói cơ quan công an xác định từ năm 2013 cho đến 2015, nhóm cán bộ trên xử lý các hợp đồng thu gom xử lý ba bên, nhưng hoàn thiện hồ sơ khống thu về không xử lý ở công ty, mục đích để thu lợi. Nhà hoạt động vì môi trường Nguyễn Thiện Nhân ở Bình Dương nói với VOA rằng, việc bắt ba cán bộ này cho thấy có bàn tay của Phọc Môi Sa cấu kết với các viên chức nhà nước trong việc che đậy thảm họa môi trường.
Đây chỉ là những cái cán bộ của những cái công ty ở bên ngoài công ty Formosa, nhưng mà họ cấu kết với công ty Formosa để làm cái việc mà gọi là xử lý chất thải Formosa, nhưng mà thực tế là không có xử lý, để hợp thức hóa giấy tờ cho cái việc gọi là xử lý đó, và mặt khác họ để rút tiền ngân sách nhà nước qua những cái việc xuất hóa đơn. Và rõ ràng ta thấy là cái chất thải đây rõ ràng ghi rõ là chất thải của công ty Phọc Mô Sa. Như vậy chắc chắn trên cái suy luận của tôi á, là có công ty Phọc Mô Sa nhúng tay vào trong việc này. Do đó tôi nghĩ rằng cần thiết phải điều tra tới công ty Phọc Mô Sa luôn để xử lý triệt để cái vấn đề.
Thảm họa biển miền Trung xảy ra hồi năm ngoái khi nhà máy thép của hãng Phọc Mô Sa Đài Loan đặt ở Hà Tĩnh gặp sự cố khi vận hành thử xả thải độc hại trái phép làm cá chết hàng loạt ở tỉnh này và ba tỉnh khác. Ông Nhân nói qua việc này cho thấy có hành vi gian lận trong việc Phọc Mô Sa xử lý chất thải.
Thường là chính quyền rất là ngại đụng đến công ty Phọc Mô Sa một cách trực tiếp, mà chỉ đụng đến những cái vị cán bộ ở những cái đơn vị kinh tế liên quan mà thôi. Đó, thành ra là việc này giống như đụng tới những cái đối tác của Phọc Mô Sa chứ không phải là đụng đến tiếp Phọc Mô Sa. Nhưng mà trên cái giác độ quan sát của người dân thì ta thấy rõ ràng đây là một cái hành vi gian lận để mà chôn giấu chất thải của Phọc Mô Sa mà không xử lý nó.
Vào tháng 6 năm 2016, Phọc Mô Sa đã nhận trách nhiệm về vụ này và chấp nhận bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam. Từ đó đến nay, nhà chức trách Việt Nam đã phát tiền đền bù cho những người bị ảnh hưởng, nhưng nhiều người vẫn chỉ trích rằng số tiền đền bù và sự minh bạch của chính phủ về vụ ô nhiễm còn chưa thỏa đáng. Trong năm qua, nhiều nhà hoạt động về môi trường khi lên tiếng về thảm họa Phọc Mô Sa đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam, kết án tù và quy tội tuyên truyền chống phá nhà nước hay lật đổ chính quyền. Vào tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thi hành kỷ luật 4 người liên quan đến Phọc Mô Sa, trong đó có ông Võ Kim Cự, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, người có liên quan đến quá trình cấp phép đầu tư cho Phọc Mô Sa ở Hà Tĩnh. Sau đó, ông Cự xin thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 14 vì lý do sức khỏe, và từ tháng 10 năm nay, ông đã thôi chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam, ông Nguyễn Duy Thăng nói, ông không phụ trách vào thời điểm thất lạc hồ sơ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh và đề nghị Bộ Công an điều tra, truy tố vì việc này có liên quan đến nhiều người. Trả lời câu hỏi đã bị truy nhiều lần về trách nhiệm trong vụ để mất hồ sơ về ông Trịnh Xuân Thanh, tại cuộc họp báo của Bộ Nội vụ vào chiều ngày 12 tháng 12, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nói ông muốn trả lời rõ ràng rằng tại thời điểm mất hồ sơ, tôi không phụ trách vụ chính quyền địa phương. Ông Thăng cho biết ông đã không phụ trách công việc này từ ngày 15 tháng 4, nhưng đến tháng 6 mới phát hiện việc mất hồ sơ. Nhận định về phát biểu của giới chức Bộ Nội vụ, một chuyên gia về chính sách công của Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ nói, điều đó cho thấy sự điều hành của hệ thống này đang có vấn đề.
Thứ trưởng mà nói như vậy thì quả là một cái vấn đề trong cái không chỉ trong quản lý hồ sơ mà còn trong cái việc phân công trách nhiệm của những người trực tiếp cũng như là những người liên quan. Có nghĩa là một cái sự điều hành của cái hệ thống này đang có vấn đề. Về cái logic quản lý thông thường thì cái người thủ trưởng cơ quan đó là phải chịu trách nhiệm, dù trực tiếp có thể là những nhân viên dưới quyền.
Tiến sĩ Phạm Quý Thọ nói, việc điều tra làm rõ mọi vấn đề liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc thất lạc hồ sơ, là điều cấp bách nếu muốn xử vụ án Trịnh Xuân Thanh vào thời điểm đầu năm 2018, như tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo ông, việc thất lạc hồ sơ liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh không đơn giản là một vụ thất lạc giấy tờ thông thường. Tiến sĩ Thọ nói,
cần phải làm rõ xem là cái hồ sơ này nó thất lạc như thế nào và cái động cơ hay là cái nguyên nhân thất lạc nó là gì thì mới có thể làm rõ được hơn cái hiện tượng và những cái người có liên đới hoặc là có những cái ý đồ gì đằng sau cái việc mất hồ sơ này thì không, chứ không phải đơn giản là cái việc thất lạc hồ sơ.
Liên quan đến vụ mất hồ sơ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, hôm 3 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho báo chí biết, Bộ Nội vụ nhận được hai bộ hồ sơ, một bộ có dấu đỏ từ Hậu Giang đề nghị phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch tỉnh. Văn thư Bộ Nội vụ có đóng dấu công văn đến một bản. Bản gốc chúng tôi vẫn còn, bản đóng dấu công văn đến bị thất lạc, theo Vietnamnet. Cũng trong buổi họp báo ngày 12 tháng 12, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết hiện Bộ Nội vụ đang đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ thất lạc bí ẩn này. Ông nói thêm, căn cứ kết quả điều tra của Bộ Công an, nếu thấy vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật, có thể truy tố vì việc này có liên quan đến nhiều người. Vụ án Trịnh Xuân Thanh hiện được xem là tâm điểm trong chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong buổi họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hồi cuối tháng trước, ông Trọng nói phải cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng. Riêng trong vụ Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói trước hết phải tập trung xét xử công minh vụ này và tập trung làm cho bằng được, lần lượt đưa ra xét xử trong năm 2017, tháng 1 và tháng 2 năm 2018. Ông Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến thua lỗ khoảng 3.300 tỷ đồng khi giữ chức Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2013. Sau một thời gian trốn ra nước ngoài, được cho là ở Đức, ông Thanh bỗng tái xuất hiện tại Việt Nam vào cuối tháng 7 vừa rồi. Việt Nam nói ông Thanh tự ra đầu thú, trong khi chính quyền Đức cáo buộc tình báo Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh từ Đức đưa về Việt Nam.
Hơn 10.000 người Việt Nam đã đến dự buổi thuyết giảng của mục sư Franklin Graham, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tổ chức Samaritan Purse, diễn ra tại một vận động trường ở Hà Nội trong buổi tối thứ Sáu, 8 tháng 12. Sự kiện kéo dài 2 ngày cho tới hết thứ Bảy 9 tháng 12 là sự kiện truyền bá phúc âm cơ đốc giáo hiếm hoi ở nước Cộng sản Việt Nam, theo hãng thông tấn AP. Mục sư Graham nói rằng buổi cầu nguyện tại Hà Nội hôm thứ Sáu là sự kiện chưa từng diễn ra về mặt quy mô đối với Việt Nam. Ông cho biết là chính quyền tại Hà Nội không đặt ra bất cứ điều kiện nào cho sinh hoạt tôn giáo này, mặc dù cần tới một năm để tổ chức sự kiện, và giới hữu trách Việt Nam chỉ mới bật đèn xanh hồi tuần trước. Đây là một sự kiện chưa từng có tiền lệ đối với chúng tôi và đối với chính phủ Việt Nam. Chúng tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể gây bối rối cho chính quyền Việt Nam hay nhân dân Việt Nam. Thực tế là chúng tôi chỉ là những người khách. Chính phủ Việt Nam chưa hề bảo tôi phải nói điều gì hay không nói điều gì. Tôi sẽ chỉ nói về Thượng Đế. Chúng tôi không có mặt ở đây để nói về các vấn đề chính trị. Theo AP, mục sư Franklin Graham nói, ông hy vọng rằng qua sự kiện này, Hà Nội sẽ có một cái nhìn khác hơn về Kitô giáo. Ông nói, tôi hy vọng chính phủ sẽ nhận ra rằng các tín hữu Kitô không phải là những kẻ thù, mà nằm trong thành phần công dân tốt nhất của Việt Nam và là những người mà họ có thể tin cậy và dựa vào. Nhà truyền giáo nói ông hy vọng thay đổi đó sẽ tốt cho các giáo hội và ông hy vọng là cuộc gặp mặt lần này cũng sẽ có lợi cho chính phủ Việt Nam. Trang mạng christianpost.com trích lời mục sư Franklin Graham ca ngợi chính phủ Việt Nam là đã bắt đầu có quan hệ nồng ấm hơn với Kitô giáo. Vấn đề tôn giáo dường như vẫn là một vấn đề hết sức nhạy cảm ở Việt Nam, không chỉ vì những lời rào trước đón sau của nhà truyền giáo nổi tiếng nước Mỹ, mà một số người trong Hội Thánh Tin Lành ở Hà Nội có đến tham dự buổi giảng của mục sư Franklin Graham cũng tỏ ra vô cùng ngần ngại và một mực từ chối trả lời những câu hỏi của Ban Việt ngữ VOA vào đêm 11 tháng 12. Dù họ được trấn an rằng những câu hỏi ấy chỉ liên quan tới không khí buổi sinh hoạt, bao nhiêu người tham dự và trải nghiệm của họ tại buổi sinh hoạt đó nó như thế nào. Dưới hàng tít, mục sư Franklin Graham giảng đạo tại sự kiện hiếm hoi tại nước Cộng sản Việt Nam. Bản tin của AP hôm 8 tháng 12 nói, bất chấp những cải cách kinh tế sâu rộng trong 30 năm qua đã giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có đà tăng trưởng nhanh nhất khu vực, Đảng Cộng sản đương quyền vẫn kiểm soát chặt chẽ mọi khía cạnh của xã hội, từ truyền thông cho tới tôn giáo. AP dẫn lời tổ chức Human Rights Watch nói rằng hơn 100 người Việt Nam đang bị giam cầm vì những sinh hoạt tôn giáo hay chính trị ôn hòa. Bản tin của AP nhắc lại trường hợp của linh mục công giáo Tadio Nguyễn Văn Lý, một trong những người sáng lập khối 8406, tổ chức kêu gọi dân chủ đa nguyên ở Việt Nam, đã được phóng thích hồi năm ngoái sau 8 năm bị giam cầm. Truyền thông trong nước nói chung dường như không mấy chú ý tới sự kiện tôn giáo hiếm hoi này, mặc dù báo mạng Hà Nội Mới và Kinh tế Đô thị có đưa tin mục sư Graham được Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp đón trước các buổi giảng đạo diễn ra tại sân vận động Quần Ngựa. Bài viết đăng trên trang mạng kinhtedothi.vn chạy hàng tít, Hà Nội trân trọng những đóng góp của tổ chức Samaritan Spurs, tường thuật rằng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiếp đoàn đại biểu của tổ chức cứu trợ nhân đạo Samaritan Spurs và chúc mối quan hệ giữa hai bên ngày càng phát triển tốt đẹp. Ban Tôn giáo Chính phủ hôm 12 tháng 12 tải lên mạng một số hình ảnh nhân lễ 500 năm tin lành cải chính của Hội Thánh Tin lành Việt Nam với lời giới thiệu sau đây. Trong 500 năm qua, đạo tin lành trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã thể hiện được một lối sống đạo tích cực, tiến bộ, tuân thủ pháp luật và giàu lòng bác ái. Đông đảo tín hữu, chức sắc tin lành tại Việt Nam đã tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước. Mục sư Franklin Graham là con trai của nhà truyền bá phúc âm Billy Graham, người sáng lập hội, và một trong những nhân vật có ảnh hưởng chính trị rất lớn tại Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội Truyền giáo Franklin Graham nói rằng, trong vòng 30 năm qua, Việt Nam đã chứng kiến rất nhiều thay đổi. Ông nói thái độ của chính phủ Việt Nam đối với Hội Truyền bá Phúc âm cũng thay đổi, và ông tin là những thay đổi ấy sẽ tiếp tục theo hướng tích cực. Ông nói, tín đồ Kitô tại Việt Nam được tự do hơn về mặt tôn giáo, trong khi theo những dấu hiệu bề ngoài thì dường như chúng ta ở phương Tây đang dần dà mất đi những cái quyền ấy. Trong những năm gần đây, Hiệp hội Billy Graham đã gia tăng hoạt động từ Đông Nam Á, ngay cả tại các nước có truyền thống theo Phật giáo. Và tháng 11 năm 2016, Hội Truyền giáo Billy Graham đã tổ chức sự kiện truyền giáo 3 ngày Love, Joy, Peace tại Trung tâm Hội nghị Myanmar. Sự kiện này được Hội Thánh Tin lành Hà Nội miêu tả là một trong những sự kiện truyền giảng lớn nhất tại Myanmar kể từ khi nước này mở cửa, với sự tham dự của hơn 170.000 người. Với dân số khoảng 95 triệu người Việt Nam, đại đa số người Việt theo đạo Phật như Myanmar, khoảng 6 triệu rưỡi người là tín đồ Công giáo và hơn 1 triệu người theo đạo Tin lành.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Không lực Trung Quốc đã tiến hành thêm các cuộc tuần tra bao quanh đảo gần Đài Loan, theo nguồn tin quân sự được Reuters trích dẫn hôm 12 tháng 12, sau khi một nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc đe dọa rằng Bắc Kinh sẽ chiếm hòn đảo tự trị này nếu bất kỳ tàu chiến nào của Mỹ cập cảng ở đó. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh ương ngạnh và chưa bao giờ tuyên bố từ bỏ việc sử dụng vũ lực để chiếm quyền kiểm soát quốc đảo này. Theo người phát ngôn của Không lực Trung Quốc Shen Jing, nhiều máy bay chiến đấu, máy bay thả bom và máy bay do thám của Trung Quốc tiến hành các cuộc tuần tra trên biển theo thường lệ và theo kế hoạch hôm 11 tháng 12 để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Các máy bay ném bom H-6K, Su-30 và máy bay chiến đấu J-11 cùng các máy bay do thám, cảnh báo và tiếp nhiên liệu bay ngang qua eo biển Miyako phía nam Nhật Bản và kênh Bashir giữa Đài Loan và Philippines để thử nghiệm các khả năng chiến đấu thực tế, theo lời người phát ngôn Shen. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Feng Shiquan nói trong một thông cáo rằng họ đã điều máy bay và tàu tới theo dõi hành động của quân đội Trung Quốc và rằng các cuộc tập trận không có gì khác thường và không cần phải cảnh báo công chúng. Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tuần tra tương tự gần Đài Loan trong năm nay và cho biết những hoạt động như vậy trở thành bình thường khi nó thúc đẩy một chương trình hiện đại hóa quân sự bao gồm việc chế tạo các tàu sân bay và máy bay chiến đấu tàng hình có khả năng chiến đấu ngoài khơi. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một vấn đề nhạy cảm nhất và quan trọng nhất giữa họ và Mỹ. Đài Loan được vũ trang bằng hầu hết các vũ khí tối tân của Mỹ, nhưng Đài Bắc vẫn đang thúc giục Washington bán cho họ những thiết bị công nghệ cao hơn để có thể răn đe Trung Quốc hiệu quả hơn. Vào tháng 9 vừa qua, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật quốc phòng cho năm tài khóa 2018, theo đó cho phép các tàu hải quân Đài Loan và Mỹ thăm viếng qua lại. Điều này khiến cho một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc tại Mỹ lên tiếng vào tuần trước rằng Trung Quốc sẽ chiếm Đài Loan ngay khi tàu hải quân Mỹ đến thăm Đài Loan. Trung Quốc nghi ngờ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, thủ lĩnh Đảng Dân Tiến chủ trương độc lập, muốn tuyên bố độc lập chính thức cho quốc đảo này. Bà Thái nói bà muốn duy trì hòa bình với Trung Quốc nhưng sẽ bảo vệ an ninh của Đài Loan.
Hàn Quốc, nước chủ nhà của Thế vận hội mùa đông vào tháng 2, vừa tiến hành một loạt bài thực tập về an ninh vào ngày thứ Ba để chuẩn bị ứng phó với các cuộc tấn công khủng bố, từ bắn con tin cho tới đâm xe vào đám đông tại sân vận động, cho tới đánh bom gài trong máy bay không người lái. Cảnh sát và lính cứu hỏa nằm trong số khoảng 420 người tham gia cuộc tập trận, được tổ chức trước sân vận động Olympic tại thành phố Pyeongchang, cách biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt với Bắc Triều Tiên 80 km. Trong các cuộc diễn tập mô phỏng, các thành viên của một đội đặc nhiệm đã bắn rơi một máy bay không người lái gắn bom đang bay về phía một chiếc xe buýt chở vận động viên. Trong một bài tập khác, một tên khủng bố bắt các vận động viên trên xe buýt làm con tin và tìm cách lái xe đâm vào sân vận động trước khi bị cảnh sát bắn chết. Các nhân viên đeo mặt nạ chống khí độc cũng vô hiệu hóa được một quả bom hóa học. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao trong những tháng gần đây do một loạt các cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên khi nước này tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân để phản đối các lệnh trừng phạt và cảnh báo của Mỹ. Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yoon nói, hãy ghi nhớ rằng tai nạn vẫn luôn xảy ra mà không ai ngờ tới. Hãy kiểm tra cho tới phút cuối cùng nếu có bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào, theo Thủ tướng. Ông Lee đã không nhắc tới Triều Tiên, nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 8 tháng 12 đã lưu ý những hiểm họa như Bắc Triều Tiên có thể sử dụng các cuộc tấn công khủng bố hoặc không gian mạng để phá hoại các sự kiện quốc tế. Theo các quan chức chính phủ Hàn Quốc và các tài liệu mà hãng tin Reuters có được, khoảng 5.000 nhân viên lực lượng vũ trang sẽ được triển khai tại Thế vận hội mùa đông. Ban tổ chức Thế vận hội Pyeongchang 2018 cũng đã thuê một công ty an ninh mạng riêng để bảo vệ chống lại cuộc tấn công từ Triều Tiên, theo các hồ sơ cho thấy. Để giảm thiểu nguy cơ kích động phản ứng hung hăng của Bắc Triều Tiên trong các trận đấu, Hàn Quốc đã yêu cầu Washington trì hoãn các cuộc tập trận quân sự thường xuyên cho đến sau thời gian diễn ra Thế vận hội, theo ghi nhận của Financial Times. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hôm thứ Ba rằng chưa có quyết định nào về vấn đề này được đưa ra.
Liên minh châu Âu đã tạm dừng viện trợ cho cuộc bầu cử năm 2018 của Campuchia bởi vì, theo một bức thư tổ chức này gửi cho Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia hôm thứ Ba, 12 tháng 12, cuộc đầu phiếu không khả tín sau khi đảng đối lập chính bị giải thể. Đảng Cứu Quốc Campuchia CNRP bị tòa án cao nhất của nước này giải thể theo yêu cầu của chính phủ của Thủ tướng Hun Sen sau khi thủ lĩnh của đảng này, Kem Sokha, bị bắt vì cáo buộc phản quốc. Bức thư có đoạn viết, một quy trình bầu cử trong đó đảng đối lập chính bị loại ra một cách tùy tiện, không thể được coi là hợp pháp. Liên minh châu Âu không tin tưởng rằng sẽ có được một quy trình bầu cử đáng tin cậy. Một số nhà tài trợ phương Tây lên án việc giải tán đảng CNRP là ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tới nền dân chủ kể từ Hiệp ước Hòa bình Quốc tế và cuộc bầu cử do Liên Hợp Quốc điều hành vào đầu những năm 1990. Chấm dứt chiến tranh và nạn diệt chủng Khmer Đỏ đã giết chết ít nhất 1,8 triệu người Campuchia vào thập kỷ 1970. Một người phát ngôn của chính phủ nói quyết định của Liên minh châu Âu sẽ không ảnh hưởng tới cuộc bầu cử, trong đó Thủ tướng đương nhiệm Hun Sen được kỳ vọng sẽ kéo dài thêm nhiệm kỳ đã hơn 30 năm của ông. Ông Hun Sen hiện là thủ tướng tại nhiệm lâu nhất thế giới. Người phát ngôn Fay Shifan nói với Reuters hôm thứ Ba 12 tháng 12 về quyết định của EU rằng đó là ý muốn của họ. Về phần mình, chúng tôi có tiền. Liên minh châu Âu và Nhật Bản là hai nhà tài trợ lớn nhất cho Ủy ban bầu cử của Campuchia mà theo lý thuyết là độc lập. Được hỏi nếu Nhật cũng tạm ngưng viện trợ cho cuộc bầu cử hay không, Sứ quán Nhật cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ công cuộc cải cách bầu cử và sẽ theo dõi tình hình một cách chặt chẽ. Trong một trả lời qua email với Reuters của tham tán Đại sứ quán Nhật Hironori Suzuki, ông nói cuộc bầu cử toàn quốc vào năm sau là tối quan trọng để thể hiện ý nguyện của người dân Campuchia. Tháng trước, Liên Hợp Quốc cho biết họ sẽ ngừng tài trợ cho cuộc bầu cử này. Sau đó, tổ chức này nói họ sẽ áp dụng lệnh cấm visa đối với những người tham gia vào các hoạt động cản trở dân chủ của chính phủ Campuchia. Người đứng đầu CNRP, ông Kem Sokha, bị bắt vì bị cáo buộc có âm mưu lật đổ chính phủ với sự hậu thuẫn của Mỹ. Ông đã phủ nhận những cáo buộc đó và cho rằng đó là một âm mưu chính trị. Liên minh châu Âu vào tháng 10 đã cảnh cáo Campuchia có thể bị cắt quy chế miễn thuế mà nước này đang được hưởng theo một hiệp định dành cho những người nghèo nhất thế giới. Nếu tình hình nhân quyền ở Campuchia tiếp tục xấu đi, nhà tài trợ và đầu tư lớn nhất ở Campuchia hiện nay là Trung Quốc. Nước đã lên tiếng ủng hộ việc đàn áp đảng đối lập và cho biết họ ủng hộ những nỗ lực của chính phủ nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển kinh tế.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây.
Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.